Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 92 với đề tài Muối Mất Mạng, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 14 từ câu 34 đến câu 35. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 14 từ câu 34 đến câu 35. Chúng tôi xin đọc sau đây. Muối là giống tốt, nhưng nếu muối mất mạng thì lấy chi làm cho nó mặn lại được? Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân, người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu dùng hình ảnh của muối tốt và muối mất mạng để chỉ về những đối tượng nào? Tại sao Chúa nói muối là giống tốt? Câu hỏi thứ hai: Muối có thể mất mạng không? Đức Chúa Giêsu dùng hình ảnh muối mất mạng để chỉ về những đối tượng nào? Câu hỏi thứ ba: Lời Chúa dạy muối mất mạng thì sẽ như thế nào? Lời dạy này có liên hệ gì với việc làm của môn đồ Chúa? Cơ đốc nhân làm gì để luôn giữ chất mặn của muối trong cuộc sống? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu dùng hình ảnh của muối tốt và muối mất mặn để chỉ về những đối tượng nào? Tại sao Chúa nói muối là giống tốt? Sau khi Đức Chúa Giêsu giảng dạy trong câu 25 đến câu 33 về những điều kiện để người theo Ngài được làm môn đồ Chúa, Ngài dùng hình ảnh muối tốt để chỉ về những đối tượng đáp ứng điều kiện làm môn đồ Chúa và muối mất mạng để chỉ về những đối tượng không thể làm môn đồ Chúa. Trước hết, Đức Chúa Giêsu nói muối là giống tốt. Tất cả những người đang nghe Ngài giảng dạy không ai là không biết và không sử dụng muối trong bữa ăn cũng như trong chữa bệnh. Trong cuộc sống, người ta dùng muối để nêm thức ăn, giúp cho thức ăn mặn mà, tăng hương vị và ngon miệng. Người ta cũng dùng muối để ướp và bảo quản thực phẩm, giúp cho thực phẩm không bị thối rữa. Ngoài ra, trong y học, muối còn dùng để sát trùng vết thương, giúp cho không bị nhiễm độc. Dù là một loại thực phẩm rẻ tiền, nhưng công dụng của muối thật lớn lao. Có thể nói, con người không thể sống nếu không có muối. Vì vậy chúng ta không ngạc nhiên khi Chúa nói muối vốn là tốt. Trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, Đức Chúa Giê-xu cũng đã ví các môn đồ của Ngài rằng: các ngươi là muối của đất, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 13. Cho nên chúng ta hiểu được ý Chúa dạy khi Ngài phán về muối tốt ở đây. Khi một người bằng lòng đặt Chúa vào vị trí cao nhất trong đời sống, thuận phục Chúa trọn vẹn và quyết theo Chúa đến cùng, không quay lại đằng sau, thì được làm môn đồ Chúa và Ngài ví họ như muối tốt. Bởi khi họ quyết định theo Chúa như vậy thì đời sống họ khác nào muối tốt, đem lại những ích lợi cho nhiều người, đem lại hương vị cho cuộc sống, ngăn chặn tội lỗi làm cho hư thối tâm linh. Đồng thời, người ấy cũng được Chúa dùng để giúp chữa lành những đời sống hư hoại, trở nên hữu ích cho Chúa và cho người. Giống như muối đã đem đến thật nhiều ích lợi cho cuộc sống, thì đời sống của một môn đồ Đức Chúa Giê-xu cũng sẽ đem thật nhiều ích lợi quý báu cho thế giới họ đang sống khi họ sinh ra những mỹ đức của Thánh Linh qua việc vâng phục lời Ngài truyền dạy. Câu hỏi thứ hai, muối có thể mất mạng không? Đức Chúa Giê-xu dùng hình ảnh muối mất mạng để chỉ về những đối tượng nào? Đức Chúa Giê-xu phán, muối là giống tốt, nhưng nếu muối mất mạng, thì lấy chi làm cho nó mặn lại được? Làm sao muối có thể mất mặn? Trước nay có nhiều nghiên cứu để giải thích cho việc muối mất mặn. Một khám phá khoa học cho thấy muối biển chết giàu hàm lượng chloromagnesium gọi là muối lò. Sau khi dùng xong, muối lò trở nên nhạt và người ta đem đổ ra đường. Trong Ezechiên chương 43 câu 24 kỹ thuật, người ta sẽ đem hai vật đó gần trước mặt Đức Giê-hô-va. Các thầy tế lễ rưới muối lên và dâng làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Các nhà giải kinh cho rằng rưới muối lên của lễ thiêu để làm chất xúc tác khi đốt giúp cho củi cháy lâu hơn. Muối đã dùng để đốt xong thì đã mất vị mặn, không dùng chi được nữa. Nhưng cũng có người khác cho rằng muối mất mặn là muối lẫn nhiều tạp chất, khiến không thể dùng cho nấu nướng hay sát khuẩn được, chỉ phải bỏ đi. Dù giải thích theo cách nào, thì điều quan trọng trong lời dạy của Chúa mang nhiều ý nghĩa thuộc linh hơn. Đức Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta theo Chúa trở thành môn đồ của Ngài, không phải chỉ để đi nhà thờ, thực hành các lễ nghi tôn giáo mà thôi, nhưng còn để biến đổi cuộc đời chúng ta trở nên ích lợi cho Chúa và cho mọi người. Vì vậy môn đồ của Chúa phải giữ chất mặn của muối để chính mình không bị thối rửa thuộc linh. Câu hỏi thứ ba, lời Chúa dạy muối mất mặn thì sẽ như thế nào? Lời dạy này có liên hệ gì với việc làm môn đồ Chúa? Cơ đốc nhân làm gì để luôn giữ chất mặn của muối trong cuộc sống? Sau khi dạy, muối là giống tốt, nhưng nếu muối mất mặn, thì lấy chi làm cho nó mặn lại được? Đức Chúa Giê-xu nói tiếp, muối mất vị mặn sẽ chẳng ích lợi, không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân, người ta phải bỏ nó ra ngoài. Câu 34, muối ấy hoàn toàn trở nên vô dụng, ngay cả việc rải ruộng hoặc làm phân cũng không thích hợp được nữa, đành phải quăng bỏ ra ngoài mà thôi. Rồi Ngài nói như một lời nhấn mạnh để cảnh tỉnh mọi người chớ coi thường lời dạy của Ngài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Người theo Chúa làm môn đồ Ngài được ví như muối của đất, sự sáng của thế gian, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 13 đến câu 16. Vì vậy đời sống cơ đốc nhân không phải chỉ theo Chúa là đủ, nhưng phải làm môn đồ Chúa, nghĩa là phải đem vị mặn cho đời, đem đến sự chữa lành cho thế gian tội lỗi, đem ánh sáng lời Chúa soi rọi cho nhân loại đang sống trong tối tăm. Trách nhiệm của môn đồ Chúa là vô cùng nặng nề và quan trọng. Chính vì vậy mà trong phân đoạn Kinh Thánh trước, chúng ta hiểu được tại sao Đức Chúa Giê-xu đã đưa ra những điều kiện có thể nói là khá khắt khe để được làm môn đồ Chúa. Nếu không đáp ứng được yêu cầu của Ngài, thì Ngài nói rõ, không được làm môn đồ ta. Nếu một người theo Đức Chúa Giê-xu không đặt Chúa ưu tiên hơn mọi sự khác, bỏ cuộc giữa chừng, không bằng lòng từ bỏ mình, không thuận phục theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Giê-xu, hay nói rõ ra, người ấy không đáp ứng đủ điều kiện để trở nên môn đồ của Ngài thì sẽ giống như muối đã mất mặn, không còn tốt lành, chẳng đem đến ích lợi gì cho ai. Thật đáng buồn vì trong Hội Thánh Chúa ngày nay cũng có những đời sống chưa trọn thành theo Chúa. Họ cũng ước ao có được đời sống đời đời, cũng nói mình yêu mến Chúa, nhưng Đức Chúa Giê-xu không phải là đối tượng duy nhất, cũng như chẳng phải là đối tượng ưu tiên mà họ hướng đến. Cho nên những tín đồ như vậy thể hiện đời sống nửa vời. Ở tại nhà thờ, ai cũng thấy họ là những người trung tín, nhóm họp thờ phượng Chúa, cũng dâng hiến cho Chúa, vân vân. Nhưng đời sống không đeo đuổi mục đích làm theo lời Chúa dạy. Họ chỉ làm một vài điều mà họ thấy dễ dàng, thuận tiện, không bị ảnh hưởng đến những ưu tiên trong đời sống của họ mà thôi. Nhưng đến khi lời Chúa đòi hỏi họ phải từ bỏ những điều là ưu tiên của đời sống, thì họ liền trở nên buồn bã, giống như vị quan trẻ tuổi giàu có kia khi ông đến trò chuyện cùng Đức Chúa Giê-xu. Chính vì lý do đó, đời sống của những người này, dù rằng đã tin Chúa trong thời gian khá dài, nhưng chẳng thấy họ biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, mà vẫn còn làm theo đời này. Theo thư Roma chương 12, câu 2, và đời sống họ khác nào như lời Đức Chúa Giê-xu đã phán, muối là giống tốt, nhưng nếu muối mất mạng, thì lấy chi làm cho nó mặn lại được? Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân, người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Qua lời Chúa dạy, xin Chúa cho mỗi chúng ta khi đã quyết định theo Chúa làm môn đồ Ngài, thì luôn nhớ rằng chúng ta là muối của đất, sự sáng của thế gian. Đừng bao giờ để muối trong đời sống chúng ta bị mất mạng. Chúa đặt con cái Chúa sống giữa thế gian để làm muối của đất. Nhưng hãy coi chừng, thay vì làm muối của đất, chúng ta lại làm đất để thế gian làm muối cho mình. Lý do là vì làm tín đồ tin lành nhưng không học lời Chúa, không sống theo lời Chúa dạy. Mỗi tuần đến nhà thờ nghe giảng cách hời hợt, ra khỏi nhà thờ là quên mất đạo đức cơ đốc mà sống theo đạo đức của thế gian. Nửa nạc, nửa mỡ, nửa đạo, nửa đời. Chúa dạy con cái Ngài, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Theo Thư Giăng Nhất chương 2 từ câu 15 đến câu 17. Khi chúng ta bất tuân lời dạy của Chúa, yêu thích và sống theo những lề thói của thế gian, thì chúng ta đang để cho thế gian chi phối mình. Thật đáng buồn vì khi sống như vậy, thì chính thế gian đang muối chúng ta mỗi ngày. Và như lời Chúa phán dạy, nếu chúng ta không gắn bó với lời Chúa mỗi ngày, không sống theo lời dạy của Chúa mà lại sống theo thế gian, thì muối trong chúng ta đang bị mất mặn dần. Có chừng ngày cuối cùng Chúa sẽ phán với chúng ta rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 23. Xin Chúa cho chúng ta nhìn lại mình, chúng ta tin Chúa bao nhiêu năm rồi? Nếp sống của chúng ta có khác gì so với những người chưa tin Chúa? Chúng ta đang sống theo tiêu chuẩn sống của Chúa hay của xã hội này? Đó là những câu hỏi để mỗi chúng ta suy ngẫm sau khi học xong bài này. Cầu xin Chúa cho bạn và tôi luôn là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 14 từ câu 34 đến câu 35 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 93 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.